Hồng Liên Bảo Giám, chương 1819, Kẻ Điên, 1, Góc Chuyện Audio.com, Tô Kính yên tâm, về chỉ huy quân đội 4 vạn người Bạch Hữu hoàn toàn hợp cách, hiển nhiên gã còn dư sức. Nếu Bạch Hữu quen thuộc binh sĩ của mình hơn thì trạng thái tốt hơn bây giờ nhiều. Tô Kính chú ý góc chiến trường khác, hắn cũng để lại một ảnh chiếu ở chiến trường này. Đây chỉ là một hạm đội cỡ nhỏ, tiêu chuẩn gồm 7 chiến hạm, 1 thanh long hạm, 3 huyền vũ hạm, 3 phi xà hạm. Về chiến hạm phụ trợ chỉ có một lôi điều hạm, một liệt dương thần hoàng hạm, một long xà hạm, 8 hải nê thu. Phi xà hạm nếu bỏ năng lực bay đường dài thì là bình đài đưa vũ khí, có thể chuyên chở vật tư, bộ binh. Loại phi xà hạm cải trang này không nâng cao sức chiến đấu bao nhiêu, nếu không phải chất liệu càng rẻ thì Tô Kính lười tạo lại. Chờ thế giới thần châu bình tĩnh lại, Tô Kính dự định cải tạo loại chiến hạm này thành thuyền dân dụng. Tạo du thuyền hưởng thụ trên phi xà hạm khá tuyệt. Chủ tướng hạm đội nhỏ này là một luyện khí sĩ kim đan thất trọng, đi theo Tô Kính từ rất sớm. Trước kia toàn thế giới thần châu thăng cấp người này bình thường không có gì lạ, sau khi thăng cấp tốc độ tu luyện mau hơn người khác một chút. Mãi đến gần đây người này mới vươn lên từ kim đan nhất trọng vọt tới thất trọng. Người này tên Tôn Ngô, không phải kiếm tu nhưng am hiểu thuật phù kiếm. Thuật phù kiếm của Tôn Ngô hung mãnh hơn thuật phù kiếm bình thường rất nhiều, không khác biệt bao nhiêu với kiếm tu thật sự, biến hóa càng hơn một bậc. Tôn Ngô không có đối thủ, hạm đội của gã thả ra trận pháp tiên thuật trên chiến hạm chủ lực đánh tan sương mù dày, tìm kiếm mục tiêu trên biển. Liệt Dương Thần Hoàng hạm được thả xuống tuần tra quanh kỳ hạm chủ lực. Lôi Điểu hạm tìm mục tiêu trong 500 dặm, còn có gần 100 phi diên binh trong tay Tôn Ngô. Tôn Ngô không có nhiều binh lực, gã không có ngư nhân thi binh, nhưng có khôi lỗi dưới nước, sức chiến đấu yếu một chút. Tôn Ngô cho khôi lỗi dưới nước trang bị 3 tinh không hạch địa lôi. Tôn Ngô là một tên cuồng bạo lực. Tô Kính tán thán, tinh không hạch địa lôi kích phát dưới nước sẽ dẫn đến hiệu quả như sóng thần, mặc dù chiến hạm đạo môn không đến mức bị chìm trong sóng thần, nhưng tinh không hạch địa lôi bắn ra phát xạ có hiệu quả như nguyên từ thần quang, sẽ làm nhiều trận pháp mất đi hiệu lực. Kích phát tinh không hạch địa lôi rồi dù có trận pháp phòng hộ trong vòng một canh giờ khó khởi động, không có trận pháp phòng hộ thì cơ bản phải sửa chữa mới sử dụng được. Trừ chiến hạm bay cỡ lớn ra, chiến hạm trên biển chỉ có phi xà hạm kim ngọc phù đồ cao cấp là có thể tu sửa trận pháp, có năng lực luyện chế. Nếu không thì phải nhờ giả tiên tự tay sửa chữa, bình thường mất rất nhiều thời gian. Sức chiến đấu cấp cao như giả tiên sao có thể dùng cho việc sửa chữa trận pháp chiến hạm. Trong chiến trường hai bên đều biết rõ cường giả của đối phương đang làm gì, bên ngươi bị kiềm chế tương đương với mất tính chủ động. Ba tinh không hạch địa lôi không có tác dụng lớn trong vũ trụ, nổ dưới nước hầu như chặn hết công kích dưới nước, dù là ngư nhân cũng không thể tiến lên trong môi trường đó. Hiệu quả phát xạ chết tiệt, qua mấy canh giờ mới yếu bớt, với sinh mệnh bình thường thì trong mấy năm không dám đến gần khu vực đó, dù là luyện khí sĩ cũng cẩn thận đề phòng tránh cho thân thể bị tổn hại. Điều này và tình huống không chút đề phòng bị nguyên từ thần quang quét trúng không? Góc Chuyện Audio.com khác bao nhiêu, bị nguyên từ thần quang quét chúng có lẽ chết mau hơn, bớt đau đớn hơn. Thật là kẻ điên, trang bị thứ như vậy cho khôi lỗi. Ảnh chiếu Tô Kính hơi đề phòng nhìn Tôn Ngô, người này chắc không phải bị thiên ma nhập vào người đi. Người của Đông Tần đâu có sự điên cuồng như vậy. Báo cáo đại soái, tìm đến mục tiêu. Tô Kính nghe trong trận pháp truyền âm vang lên tin tức lôi điều hạm đưa đến, giờ khóc giờ cười. Tôn Ngô này, tuy ảnh chiếu Tô Kính ngay bên cạnh nhưng mặt Tôn Ngô không đổi sắc, ai kêu hắn từng nói binh sĩ không muốn làm nguyên soái thì không phải binh sĩ tốt. Tôn Ngô đã là xa kỵ úy, dù lớn dù nhỏ xem như tướng lĩnh, trong tình huống bình thường được chức phó một doanh. Bây giờ thiếu quan quân, Tôn Ngô được trực tiếp đề bạt thống lĩnh một doanh tinh nhuệ tác chiến. Tôn Ngô nói rất đúng, kêu ta một tiếng đại soái, ta nghe sướng tai thì đầu óc cũng sáng ra, chỉ huy tỉ mỉ hơn. Thoạt trông Tôn Ngô tính cách sang sảng nhưng sự thật gã rất tỉ mỉ, nhiều người bị cách ăn nói của gã đánh lừa. Binh sĩ điều tra trên lôi điều hạm nhanh chóng truyền tình báo kiếm được. Tôn Ngô cau mày chỉ một giây, Tô Kính thấy rõ, biết đó là khúc xương không dễ gặm. Tôn Ngô đã ra mệnh lệnh xuất kích dùng một dãy số thay thế nội dung. Tô Kính nhìn không hiểu gì, khi hạm đội bỗng nhiên tăng tốc hắn mới thấy 6 chiến hạm quanh kỳ hạm đã kéo giãn khoảng cách tự điều chỉnh vũ khí trên mép thuyền và vũ khí chính ở đầu thuyền. Tất cả tình báo không lừa được Tô Kính, hắn chỉ cần chú ý là sẽ biết hết mọi tin tức. 7 chiếc thuyền bên Tôn Ngô muốn công kích một hạm đội địch gồm 60 chiếc thuyền. Hạm đội đó từ khu vực biển Nam Bộ đến đây, định chi viện cho hạm đội Ma Môn khác. Thế giới có địa dương mênh mông, quy mô hạm đội thường tối đa không hơn 200. Hạm đội quy mô siêu lớn của thần binh đế quốc tản ra rồi mới tiến lên. ngàn chiếc thuyền tụ tập cùng nhau tuy có năng lực phòng ngự mạnh nhưng cũng có khả năng bị phá hủy cùng lúc. Hơn nữa nhiều thuyền khó chỉ huy, xung quanh toàn là quân mình, cự ly công kích vũ khí của ngươi hơi ngắn thì khó trúng kẻ địch. Bên Tô Kính hạm đội quy mô lớn nhất ở trong vị diện chỉ cỡ 188 chiếc thuyền. Bên Ma Môn thì quy mô hạm đội hơi lớn hơn chút nhưng sẽ không nhiều hơn quá đáng. 60 chiếc thuyền xem như hạm đội cỡ trung, Tôn Ngô chỉ có 7 chiếc thuyền, trận pháp ít hơn người ta biết bao nhiêu. Tô Kính không biết chiến thuật của Tôn Ngô là gì, dựa theo phân tích của hắn đánh kiểu này khả năng bị diệt toàn quân là trên 90%, ảnh chiếu của hắn cũng sẽ tiêu đời. Tô Kính muốn chờ xem Tôn Ngô có dũng có mưu không? Nếu Tôn Ngô có dũng mà không mưu thì Tô Kính sẽ không cứu gã, vì loại người này sẽ hại chết nhiều binh sĩ. Bên Bạch Hữu đang kéo hạm đội địch đi lòng vòng, dựa vào hỏa lực tầm xa cộng thêm lực lượng dưới nước từ từ hao mòn lực lượng địch. Bạch Hữu hầu như không dùng hỏa lực mạnh nữa, chỉ dùng vũ khí bình thường đánh trận chiến tiêu hao. Đối với Tô Kính thì Bạch Hữu là quan chỉ huy cẩn thận hơi lố. Cách chương.